Người đời nay đôi khi hơi khó tin nhận. Dạy rằng chỉ cốt rõ ràng giữ chân tâm, chứ không cần học nhiều những cái thấy biết. Và cái thấy biết này ở đây Ngài dạy là cái thấy biết bị khổ sanh tử. Những cái học của mình á, có cần không thưa đại chúng? Nếu mà những vị muốn đi thọ giới tỳ kheo thì phải có tốt nghiệp cái gì? Lớp 12 phải không? Thì đó là cái căn bản để mình biết chữ. Chứ nếu mình không biết chữ, đi ra đường cái người ta để cái bảng gì đó, cái mình không biết chữ là tiêu tùng. Thì cái đó là cái căn bản. Trong một cái xã hội đời thường thì mình không nói. Nhưng mà đâu cần học rộng, đâu cần học nhiều. Sư ông hồi đó nói là mấy chú, cái hồi mà sư ông dạy này nè, sư ông nói mấy chú vô thiền viện Trúc Lâm cái mới buồn tại sao tôi không có được học tiếng Anh, trong khi ở ngoài đời bây giờ các cái tăng ni sinh á, trong chương trình đều được học tiếng Anh hết, mà đi bây giờ vô thiền viện có ai được học tiếng Anh đâu. Thành ra cũng hơi cảm thấy mình bị thụt lùi đằng sau. Thì sư ông mới dạy là bây giờ mà giả như cho mấy chú học tiếng Anh thiệt giỏi nghe, rồi tới lỡ bất thình lình vô thường tới dẫn xuống tới Diêm Vương, cái mới gặp Diêm Vương thì tôi không biết là Diêm Vương có biết nghe tiếng Anh không, hay là lúc đó rồi dở cái sổ bộ ra thì nghiệp nào rành rõ rồi theo nghiệp mà đi. Thì vậy thì bây giờ mấy chú muốn học tiếng Anh hay là muốn tu đó. Thì như vậy là một cái ví dụ rõ để cho mình thấy đâu cần học nhiều những cái bị khổ sanh tử. Và người trong đời người ta có thể học tới tiến sĩ, thạc sĩ, học hết bộ môn này tới bộ môn khác, đi khắp tất cả các nước để mở rộng cái tầm thấy nghe và lên tới vũ trụ để học. Nhưng mà các vị đó tham sân si có thể sạch được không? Và nếu mà tham sân si không sạch, người đó nổi giận, người đó tham muốn không được, khát khao điều này điều kia vân vân, thì người đó có khổ không? Vẫn khổ. Thì trong cái khổ đó, hơi giả thử như nghe, cụ thể một cô tiến sĩ, thạc sĩ gì đó không biết, đi du lịch hết 30 nước rồi, lập gia đình, cái ông chồng ổng đi theo vợ bé, cái cô ghen, cô buồn quá và cô khổ, có thể tự tử. Thì cái học của cổ với cái khổ, mà cái khổ của một người phụ nữ khi ghen tuông nhiều hay là ít, có cứu được không? Hoàn toàn không dính dáng. Lúc đó không đem một cái công thức nào, một cái hiểu biết nào mà cứu được cái đó hết. Mà cái khổ ghen tương vân vân trong đời nó phổ cập hay là nó hiếm hoi thưa đại chúng? Hầu như các phụ nữ đều có trải qua những cái giai đoạn tương tự, những cái tâm trạng tương tự. Thì như vậy cuối cùng mình thấy cái khổ, mọi cái khổ học đều không cứu được. Đó chỉ đơn cử có một chuyện ghen tương, còn vô số khổ khác nữa, mất địa vị, mất quyền lợi, vân vân này nọ. Để thấy là những cái học không cần thiết nếu mình muốn trở về chỗ chân thật. Trong một cái thư viện của thiền viện có một vị thiền giả hàng ngày ở đó, nhưng mà chỉ có ngồi thiền ở trong thư viện nhưng mà có ngồi thiền à. Thì cái ông tạng chủ tức là bê tiếng bây giờ người ta kêu là quản thủ thư viện, người coi ngó, người giữ chìa khóa mấy cái tủ, mới hỏi vì sao đại đức chỉ có ngồi thiền mà không có xem kinh. Thì ông tăng này ổng mới nói dạ thưa, tại vì tôi không có biết chữ. Tạng chủ mới nói vậy thì sao không có mời thầy chỉ dạy. Ông tăng kia mới nói là phải mời ai dạy. Cái ông coi thư viện này không có khách sáo chút nào, mới nói hãy mời tôi dạy cho. Lập tức cái vị tăng mới đứng dậy đảnh lễ chắp tay mới hỏi dạ xin hỏi cái ấy là gì. Cái ông tạng chủ ổng lúng túng không trả lời được. chỉ hỏi một việc đáng hỏi, cái ấy là gì? Tạng chủ có trả lời được không? Chỉ có cái này mới đưa mình ra khỏi sanh tử. Cho nên cái ông thiền giả trong đó, ông chỉ ngồi thiền để lo cái việc này. Còn tạng chủ dù coi cả một cái thư viện bao nhiêu sách, không trả lời được. Và một cái hình ảnh khác mà Hòa Thượng dùng, thường dùng mà rất hay, đó là một cái chuyến xe nó chạy. Cái này mình nghe hồi, nhưng mà mỗi lần nhắc mình vẫn giật mình như thường. Và không phải giật mình ít đâu, giật mình nhiều. Chuyến xe nó chạy, nó chạy đi đâu? Đâm đầu xuống biển. Nhưng mà từ đó tới biển còn xa, và những người trên cái toa tàu đó không biết. Và họ cứ biết hay không biết thì không rõ, nhưng mà họ đọc sách, họ chơi giỡn, họ dành chỗ, họ kể chuyện, họ làm đủ thứ vui vẻ trên đó. Chỉ riêng có một người, và trên cái toa tàu có rất nhiều cái khoang để mà giải trí, chơi, quay tivi, xem hát, vân vân. Và mọi người đều vui vẻ với những thứ đó, hoặc là đi ăn vân vân. Thì chỉ có một người cứ ngồi mà kết những cái sợi vải để làm thành một cái phao. Và ai cười chê gì, tranh giành gì, ông này ông không màng tới. Ông chỉ lo cặm cụi một cái việc kết cái phao. Thì ai cũng cười là ông này ngu ngốc. Người ta đi học, người ta đi coi phim, người ta làm mọi thứ, ông này chỉ ngồi đó kết phao. Nhưng mà khi chiếc xe, cái toa tàu nó đâm xuống biển, tất cả đều chết, thì ông này ông thế nào? Ông trồng cái phao vô người, ông nổi bơi vô bờ. Thì có giống cái ông Tăng ở trong thư viện này không? Ai học đủ thứ, ai học tranh hô khôn, tranh hơn, học khôn, học khéo, ông này chỉ ngồi thiền. Đó là lo kết phao. Thì bây giờ mình vô chùa cũng là một cái cách mà mình kết phao, phải không? Mình bỏ hết mọi thứ trong đời, nhưng mà vô đây rồi không biết có ngồi kết phao không, hay là vô đây rồi lại vui chơi trên cái toa tàu. Ví như lau bụi, lau gương, bụi hết, ánh sáng tự nhiên hiện. Nay ở trong tâm vô minh mà học được, trọn không kham. Nếu hay rõ ràng, không mất chánh niệm, trong tâm vô vi học được, ấy là chân học. Ví như là lau gương, thì tâm của mình như cái gương. Và lau thì không phải là lau gương, mà là lau bụi. Hễ bụi hết thì ánh sáng hiện, chứ không cần làm gì thêm. Và nay ở trong tâm vô minh mà học, trọn không kham. Thì tất cả những cái học của mình, dù giỏi tới đâu, cũng đều là cái học ở trong vô minh. Tại vì sao? Tại vì chúng ta học tới bao nhiêu, như hồi nãy vừa nói, có ra khỏi được cái tham sân si không? Tham sân si này, nó gọi là vô minh hay là chấp ngã. Mà hễ còn những cái này là còn luân hồi. Thành ra cái học nào mà còn trong cái luân hồi này thì trọn không có muốn làm. Nếu hay rõ ràng, không mất chánh niệm, trong tâm vô vi mà học mới đúng là cái học chân thật. Cái chỗ không mất chánh niệm này là chỗ sống với cái thật của mình. Và vô vi mà học, như trong Ngài Huyền Giác, Ngài có nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Có nghĩa là rõ được bản tâm thì không cần học gì nữa. Và cái chánh niệm này là tương ưng với tánh giác sẵn có, chứ không phải tập trung hay là không phải chăm chăm một cái gì hết, mà rõ tánh giác của mình vốn sẵn rồi tương ưng, là sống trọn với nó, không có theo thức tình, thì như vậy gọi là chánh niệm. Trong thiền sử mình nghe có thiền sư Sư Nhan ở Đoan Nham, ổng cứ ngồi trên cái gành đá, ổng kêu lâu lâu, kêu gì? Ông chủ. Rồi ổng dạ, lâu lâu ông chủ, dạ, chớ để người lừa. Mình thì có ai lừa không? Hay là bị lừa suốt ngày? bị lừa suốt ngày. Như vậy mình thấy những cái điều mình học ngày hôm nay á, nó quen hay nó lạ? Nó quen phải không, nghe hoài. Nhưng mà mình còn xa đây hay là mình gần thân thiết rồi? Nếu mình thân thiết rồi thì ráng gìn giữ, nếu mình xa thì phải nỗ lực tu tập. Trong các cái lớp học, trong các lớp học và ở trường á, sau một cái bài ông thầy ông ra cái gì, hoặc là ông ra bài tập, hoặc là ông ra câu hỏi. Bây giờ quý vị muốn bài tập về nhà làm hay là câu hỏi trả lời tại lớp? Nếu mà muốn bài tập về nhà làm thì trong số những cái điều mà hôm nay chúng ta đã học, quý vị chỉ cần lượm lấy một vài ý, một đôi câu, đôi chữ mà mình thích. Ví dụ như thân đâu tâm đó, hoặc là cái gì rõ biết hiện tiền, hoặc là cái gì đó. Rồi từ thứ tư này tới thứ tư sau, chúng ta sống cái điều đó. Tại vì sao? Tại vì đây là luận tối thượng thừa, là cái tiêu đích của cái đời tu mình. Mà nếu mình chỉ nghe không á, rồi mình không xài á, thì nó không dính dáng gì tới mình hết, và mình vẫn là ở trong mộng. Thì đó là cái bài tập cho tuần tới đại chúng, và ngay cả người nói nữa cũng lo mà làm. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Chúng sanh vô
Thank you.